cái gì. Ngài nói mình đói sợ mà đừng ăn, đừng có phải mà và quá khổ sở mà không có gì chuyển hóa được hết. Có tổ chức tự nhiên nói rằng cúi đầu lại đức Phật là
thần chú dứt các nghiệp,
cái việc mình xấu việc không tốt của mình đó.
Và cái câu thần chú này là ai là Phật có thể chuyển hóa tất cả những cái đó.
Thì tự nói mình thành ra thì
sai như Phật. Không mà những cái lỗi tạo hay là tư tưởng mà
khỏi như khác thì
ráng lên mình Phật để chuyển cho.
Mình sợ là sợ
cái là khi tâm mình ác, khi tâm mình sai quấy nó bộn loạn quá, không có gì
chuyển quá được
thì mình mới đáng sợ.
Nhưng bây giờ có một cái phương thuốc A Già Đà để uống kỹ lành bệnh, chuyển hóa tất cả mọi cái bệnh tâm của mình. Quá quý tốt rồi ha, quá quý quá tốt rồi.
Mình có thể là đầy đủ phước duyên,
đầy đủ
sự tốt báo nào đó.
Phước báo mình vui được kiếp tới bây giờ, mình mới là kêu mình mới gặp được cái môn thuốc mà trị tâm bệnh của mình.
Cái bệnh vô là kiếp thì bệnh mình trầm
tha, bệnh nặng quá.
Hồi đó giờ bất trị, không có thuốc trị.
Bây giờ tôi có đầy đủ phước báo rồi,
có được cái gì, cái môn thuốc này trị trị bệnh tâm. Đấy, còn hiểu được vậy mà tin được vậy rồi thì sao?
Là cái mình hăng hái niệm. Chứ đôi khi
chưa đến tỏa có tâm gì mà
hồi đó tôi sao? Nói thì cũng nghe những Phật tốt tốt rồi mình niệm này. Nhưng thời gian sau ai chỉ pháp môn này bên kia thì cũng như là chuyển qua.
Vì không rõ
thì sao những Phật ít như thế nào, tốt đẹp thế nào,
và đến kết quả rốt ráo như thế nào
không rõ được. Cho nên thì niệm bây giờ tôi không biết tu gì thì nghe ai Phật tốt tốt thì niệm nó, nhưng mà không rõ tốt như thế nào
ra. Rồi người ta nói tu pháp này pháp kia hay hơn, cái này nghe quảng cáo tốt hơn, cái rồi bỏ được Phật để
làm pháp bộ kia.
Có nhiều người lắm á, thấy không?
Mà nếu mà giờ tôi nói ra hết sáng
cho cái hết cho Phật tử thấy rõ lợi ích và đến cái kết quả rốt ráo thì mình cứ nắm chặt con đường này mà đi,
nắm chặt cái niệm này mà đi thì mình sẽ kết quả.
Đó là sự sao? Cũng nhờ nhân viên mình nghe pháp thì mình được cái niềm tin còn gì.
Thì dầu ai nói như thế nào mình được cái gì,
cũng như nắm đó mà đi sao? Rồi cái ngài nói thêm cái câu thứ hai,
nói thêm là
tất cả những việc thiện không đòi hỏi mình phải làm những việc thiện, làm thiện nhiều.
Vì tất cả những điều thiện trên thế gian này không có được lợi danh hiệu hay là Phật.
Tại sao? Bây giờ mình làm lành, làm phước, làm thiện thì tốt đó.
Nhưng mà
thầy biểu niệm Phật đó là tốt hơn cái kia nữa, phải không?
Tôi nói có vị tổ đó là mình niệm Phật trong giây lát mà bằng hơn bố thí cả năm.
Mình thấy câu này nó ăn nhau phải không?
Đó thì mình tốt nhất khi nói là mình có thể làm thiện làm tốt
đi, nhưng mà điều ngài nói ấm gì vậy? Phải giàu điều thiện gì cũng không bằng niệm như Phật A Di Đà, phải không? Làm gì vậy? Khuyên mình nhiếp tâm, cái ý ngài nói khuyên mình phải nhiếp tâm đi rồi ấy đi, còn cái kia nhân chứ làm thiện là nó tốt chứ phải không? Phải không? Nhưng mà cái tốt gì nữa cũng không bằng cái tốt niệm Phật đâu. Đó là nghĩ gì nói hội ngài chỉ mình đi vô niệm Phật đi. Gắn thì phải niệm Phật đi.
Rồi khi mình nhân viên nào đó xây ra mình làm lành, làm việc tốt thì cũng không được.
Để hỏi cái đó kiểu tốt thêm thôi.
Nhưng mà thầy khi mình có nghĩa ngày e rằng có một số người niệm Phật rồi mình
nói làm lành làm thiện nó đủ rồi,
không gì niệm Phật đó ha. Ngày sợ mình như vậy.
Chứ nếu trường hợp mình làm lành làm thiện rồi mình nói câu niệm Phật kiểu tốt, mình làm lành làm thiện rồi mình dính niệm Phật cái chuyện đó là quá tốt, không ai nói. Nhưng mà mình nói ôi là tu lòng lành làm thiện tốt rồi quên niệm Phật, khỏi cần niệm Phật cũng được. Thì ngài mới khuyên, ngài khuyên thì nói ôi là được rồi nhưng mà nó không bằng đâu có niệm Phật á, cái chắc đợi đại ý nữa ha. Nói vậy thì thành ra mấy cụ đức á luôn luôn chỉ dạy mình, khuyến khích mình lo tu trì, mà cái tu trì của mình nó kêu thành đạo. Đạo Phật tử cứ mở bữa phát nguyện giảng sanh, rồi có nơi nó niệm Phật, rồi chuyện công quả lòng phước làm mặt cứ việc làm, nhưng mà đừng bỏ công niệm Phật, nương đó mà giữ công niệm Phật
từ mất đi từ những việc làm.
Nên
mình niệm sao mà tâm mình nó được cái tâm bất loạn không?
Mà cái chỗ giúp tâm bất loạn là sao? Là những cái nhịp cầu để nối từ bờ mê tha bà mình về tới phương cực lạc.
đừng cho gián đoạn, đừng nên gián đoạn. Và cho thật ra có nhiều hoàn cảnh, nhiều trường hợp để cho mình không thể cái danh hiệu nó nổi lên ngoài, tức là tiếp tục liên lụy ngoài. Nhưng mà Lý Cổ Đức nói là cái chỗ mà giúp ta bất loạn là chỗ hướng tâm. Mặc dầu đôi khi niệm Phật, quý Phật tử gián đoạn, nhưng mà cái tâm mình luôn luôn hướng về cái phương tiện này, cái đó cũng giúp tâm. À, vì đó cho nên thỉnh thoảng sư có nhắc là tất cả Phật tử làm một chút lành nào, làm được một chút thiện nào cũng vậy, hồi hướng về cái phương tiện này, đó là nhắc tâm mình, hướng tâm mình. À, tiếp tục để nối tâm mình về cái phương tiện này. Mà nếu Phật tử hiểu sâu á, cái xử lý viên dung là mình có nhìn tin vững vàng đó. Là sao? Chỉ cái hướng tâm mình đi cõi Tây Phương Lạc cũng không ngoài tâm mình. Mà mình hướng gì đó, mình hướng đâu mạnh đó, tư tưởng mạnh đâu đó, cái tâm mình để mạnh ở đâu đó thì tất nhiên làm gì? Và cái chân tâm nó hiện vào cạnh đó. Phải không? Nó gần xa. Chỉ cái tâm mình hướng đó, tâm mình mạnh đó là bắt đầu là nó, cái cảnh nó biểu hiện không mình. Thì cái Tây Phương Lạc còn nói cái trên hình tướng, trên cái sự tướng thì nó xa dịu dãi, nhưng mà đối chân tâm mình nó không xa, cũng đâu ngoài tâm mình xa. Phải không? Vì đó thì một thứ hướng tâm mạnh thì cái ảnh thì là hiện, cái tâm mình hiện rồi thì nó hiện, nó cảm ứng rồi thì đạo giao, đạo giao rồi thì nó bỏ sắc thân này rồi thì nó hiện cảnh đó, mình về mình thử cảnh đó. Phải không? Bởi vì có những cái người mà, có một số người mà giáng căn tịnh độ thì tục lại đó, nó ô cảnh giới tình trạng ở Tây Phương, ở Tây Phương là cái Phật như là chưa biết ở trước sân mình, đó hả, ở trước sân mình Tây Phương nhiều cây vậy, tại sao ở trước sân chút giờ duy tâm tự hiện, đó hả. Bây giờ cho nói lại, có nhiều người làm ở bên thiền, ta nói này bên thiền đó là tự tắm duy là duy tâm tịnh độ, là tắm mình không nghe, không có cõi nào khác hết trơn, đó là quyền giáo, ta tạm nói vậy để mình tu tập. Nhưng mà xin thưa, cái đó nếu mình nghe nó hoài mình niệm nó thì không được. Sư cũng giảng gì sự thật ra tịnh độ tâm mình, nhưng mà vẫn hiện hữu khó khỏi tịnh độ Tây Phương. Chứ Phật nào chưa tính trúng chưa đừng hiểu không ngơ, nó khác à. Bên kia tôi chắc không ngơ, không có cảnh nào hết trơn,
không điều tâm thôi,
không có được. Con tưởng gì nè, tự nhiên mình nghe con bên mà gì thì tự nhiên mất niềm tin. Sự thật ra là không ngoài tâm mình hết, biết cái chuyện là ngoài tâm không cảnh, có cảnh nào ngoài tâm mình được, phải không? Nhưng mà vẫn có Đức Phật ngay nhà, chư tính chúng, chư đại Bồ Tát ở tu, thì vẫn có bốn cõi trình độ, có ao liêm trì, có nhà thất bảo, thấy không? Đó cũng như là chúng sanh hữu duyên như là những mình sinh hoạt ở đây vậy này, thì trang nhà nhưng mà có tinh vi tốt đẹp hơn thôi, phải không? Chứ đừng nói quyền giáo là không hơn, nó tạm nói vậy cho mình tu trì nó có gì chân không được. Nó nằm trong cái quan không nè, sao không có xử lý với diêm dung. Đức Phật nói cái sự là phải có sự vậy, nhưng biểu mình cứ lý để mình diêm dung với nhau. Phật tử thấy trên cái đời này, khi mà mình nhìn ra trên cái đời, mình thấy luôn luôn cuộc sống mình phải lý sự diêm dung, không bao giờ tách rời được. Bởi cái tâm là tịch chiếu, cái tâm mà chân không diệu hữu, đó là cái chân lý tuyệt đối. Rồi định hiển mà không thôi, đâu có được. Mà không đâu phải là chân lý tuyệt đối, mà chân không diệu hữu. Thành ra trên cuộc sống mà tự lý thôi, luôn luôn là nó nằm trong cái lý tự nhiên. Cái lý là cái giác biết của mình, chân tâm biểu hiện, đó là cái lý. Mà cuộc sống của mình đi đứng ăn uống nằm ngồi, cái thân mình ra biểu hiện cuộc sống này là cái sự. Thành ra khi mình nắm được cái lý sự rồi, mình áp dụng vào cuộc sống mình đó, là tự tài, là thanh tịnh, là Phật. Thế thôi, phải không? Đức Phật chỉ mình đi kinh nghiệm nó, còn mình quên đi. Mình quên mà cái sự, mình sống là cái sự, mình biết cái sự, cái hình tướng thôi. Còn mình quên cái gốc, cái thật tướng của mình đi. Biểu hiện lên đến điều hòa cuộc sống đi. Thì mình mới khổ là chúng sinh. Phải không? Đó. Là trên cuộc sống hiện bây giờ là Phật tử sống là phải nắm được cái lý sự viên dung được, là tự nhiên là nhãn thoát, là an tịnh, là an vui, là niết bàn. Còn mình không nắm được cái đó thì bây giờ mình mới khổ có nhiều thôi. Thường thường sư lập đi lập lại hoài cho tự ý niệm được, mình mới quen cái đó đi để mà áp dụng vào cuộc sống, có an vui nè. Đạo Phật là đạo giải thoát, đạo Phật là đạo chỉ cho mình cách
làm chủ sáu trần thôi à. Mà mình quên rằng mình nô lệ sáu trần, trong khi những cái sáu trần đó hiện hữu trên cõi đời này để mình sử dụng, để mình sai sử, để làm lợi ích cho cái cuộc sống của mình an vui, mà mình quên đi để mình bị nô lệ cho nó, mình chạy cho nó, mình dính mắt nó, mà nó sanh diệt thì mình sanh diệt theo là mình khổ. Thế rồi đạo Phật ra đời là ngài tinh thần ngài đạo Phật là đạo sống, rất là thực tiễn. Sau này bởi vì những nhà khoa học, những nhà mà trí thức học mới rồi ta mới tìm hiểu sâu đạo Phật, ta rất là thích, rất là thú vị. Đạo Phật rất là thực tiễn, rất là khoa học, nó đâu rõ ràng đó, thấy như thật cái giải pháp chân lý, thấy rõ như thật cái giải pháp thật chân lý mới. Vật như nào thấy y cái đó là chân lý, nhưng bây giờ mình không đủ sức thấy cái đó rõ, mình làm lạc mê, làm chạy theo cái tư kiến của mình, chạy theo cái bản ngã vọng chấp trong vô lượng kiếp, thành ra mình mới chạy theo vọng chấp đó, cái mê làm đó mình phải đau khổ. Thì đạo Phật mình học hỏi, đạo Phật là đạo giác ngộ, thì mình phải giác ngộ như thế nào, đó là Phật chỉ đúng như pháp, cho mình giác ngộ, mình tu thiền khỏe an vui phúc lạc. Em thấy vậy là chứ không có gì nào.
Bây giờ hết cái đoạn về 37 phẩm đại đạo, bây giờ nói giảng thêm cho nó rõ cái 37 phẩm đại đạo đó, mà nó qua từng giai đoạn là thông tạng giáo, thông giáo, việt giáo và tiên giáo. À, để vừa xong thì đến đây sư cũng xin trả lời Phật tử hỏi về cái sự quán sanh thế nào đây. Thưa sư, đối với người tu tịnh độ, nếu lúc lâm chung được tiếp dẫn về Tây Phương, chúng con có nên theo một trong bốn vị tứ thánh Tây Phương, hay có nên theo vị Phật hay vị Bồ Tát nào khác bảo rằng ta đến đây để tiếp dẫn con về cực lạc, thì con phải làm sao? Kính nhờ sư quan nghĩ giảng giải cho được hiểu rõ. Bây giờ Phật tử có ý kiến thêm Phật tử thế này. Bởi vì khi mình Phật tử rõ chỗ này nha, khi luôn luôn á, như Phật tử biết á, có nhân quả. Bây giờ mình gieo cái nhân niệm Phật và mình nguyện về con Phật, luôn luôn tâm mình biết con Phật, thì tới giờ cũng chung luôn luôn cái nhân quả đó anh nha. Thì bây giờ mình thấy Phật ngày nào chứ không có ma quỷ hiện nó được, thì cái tâm mình hướng về đó rồi thì nó có cái lực đặc biệt. Mình nghĩ Phật ngày nào là nó nằm trong cái sự mà cảm ứng giao thoa nhau rồi, thì ma quỷ nó không có đủ cái lực để mà nó hiện lúc đó được, phải không? Đó. Thì tự nhiên là Đức Phật đến với chư thiên chúng đến đó là quá thân Phật hay nào, nhưng mà tùy sức công phu của mình quá thân Phật hay là báo thân Phật, phải không? Chứ cái quan Bồ Tát, đại trí Bồ Tát không có bổn phận mà đi chỉ tiếp dẫn, phải không? Chớ rằng già đó là về hướng Tây, thì làm sao mà cố gắng mình để dây mặt về hướng Tây và mình niệm Phật, thì lúc bây giờ Đức Phật A Di Đà và chư Quán Âm Bồ Tát đã chiếu với tam thánh luôn hầu hai bên đó hiện lên, và tùy theo cái phước báo mình đem đài đài vàng hay đài bạc. À, có cái gì mà ta nguyện, cái gì mà tu cao đức thành đức là tu là nó nguyện lên đài vàng, mà bây giờ đến đài bạc đến là mấy ngày không đi chỉnh nó chi có khác, nên là nó thiếu đức để tu nữa chưa đi, phải không? Đó, nó chờ nó nổi như cái tâm nó khấu chặt như vậy đó, rõ ràng như vậy đó. Bà nhớ rằng Đức Phật A Di Đà chưa thánh chúng nghe Quan Âm Bồ Tát đại trí Bồ Tát hầu hai bên này chưa thánh chúng rất đông, đem cái đài sen đến mới đi, chứ không phải là cái xe vàng xe bạc cái này rồi tiên đồng một nữ là không được nha. Mình đến là Nguyễn lên tòa sen thì mình phải lên tòa sen chứ không lên chỗ khác à, chỗ khác là lạc, cái chuyện đó đấy, thấy không? Mà nếu mình tâm mình thành tín đúng thiệt á, thì ma nó không có, lúc bây giờ ma không có hiện đó là gạt mình được. Bây giờ chưa thí dụ con tưởng nghe, nó nói là đồng thanh tương ứng, đồng chí tương đồng. Nhưng điểm nữa là nhà có quân tử thì quân tử đến, nhà tiểu nhân là tiểu nhân đến không. Đó, thành ra bây giờ cái tâm mình thanh tịnh đúng rồi, niệm Phật thanh tịnh chân chánh tu rồi, thì
ma nó không hiện được, không có đến được. Bây giờ tử hình niệm Phật chân chánh hữu tu, có người nào bị ma nhập không? Nó nhập gì được? Mà con số người bây giờ đông, rất đông là ma tà nó nhập tùm lum mà. Là tại sao vậy? Thì cái tâm mình tiểu nhân là tiểu nhân nó đến. Tâm mình tâm ma là ma nó đến mới được. Nó vô mới được. Phải không? Đó. Thì bây giờ khi mình tu chân chánh rồi thì không có vụ ma nó hiện, nhưng nó phải khóa hay cái gì nó dắt mình đi làm. Thì tử có niềm tin đó. Nhưng mà Đức Cộng Hoàng Thượng Đế, đa số có đề lâu lợi mình, ngài cũng điều hành những cõi mình. Mà người nào niệm Phật đó, phước báo không đức lớn lắm, ngài thương. Ngài gần đây ngài biểu vì thiếu nước đó thì thấy nhỏ hiền dễ thương, rước trước thì mình lục chụp, mình gặp tiên đồng nữ xe loan cho phụng đẹp quá, hào quang sáng chói, rồi cái lồ đi bên đó rồi về có trời. Mà bây giờ mình nguyện nhất quyết về có Phật là mình về có Phật, vì mình khi mình hiểu lợi ích nhiều rồi, về có Phật lên nó tu tập làm Phật nó quý báo vậy, còn về có trời hưởng hết phước là mình xuống. Mình biết vậy là đa số vậy. Thì bây giờ một lòng một dạ mình biết rồi, đường đi nước bước mình đã cái quả đồ lập sẵn rồi thì chờ Đức Phật ngay nè. Nhưng mà phải học rõ chỗ này chứ đừng có làm lạc. Bởi vì với trời đó là đa số là tiên đồng một nữ, là có người nam người nữ thì xe rất tốt đẹp, xe cũng bằng bảy máu nữa, cho mình nương ở đó mình đi. Thì giờ có trời sung sướng đó, nhưng mà nó không có bằng gì có Phật, cho nên mình chọn là để chờ. Mình biết là mình cứ niệm Phật không chờ, đừng hấp tấp mà ham quá mà đi, đó không, đừng có ham mà đi. Nhưng mà xin thưa ông tử, mình tu tập chính chắn, mình có một niệm rõ ràng thì mới đủ sức nha đi. Còn bây giờ mình tự biết những người thường mà tu đích á, lại trời mà cho tôi về có trời làm tiên sức chết, phải không? Luôn luôn ta đi thôi, nhất định mới đi, mà tâm yếu yếu cũng đi lên đó mà đi thôi, về có trời làm chư tiên cũng sung sướng nhiều thiệt nhiều. Nhưng mà nó mình con người mình đã nguyện phát tâm Bồ Đề rồi, về đó là tu làm Phật độ chúng sinh, thì bây giờ trái với nguyện tu không đi. Mà suy nhắc nhở tự cái tâm đó phải kiên quyết, tâm mình rõ ràng mới được. Chứ lơ mơ là lúc đó giờ nó đi hết. Lơ mơ là gặp cái đó là cái cảnh quá thắng diệu, có thể thắng diệu đối chúng sinh nhiều lắm. Ta đi ngay nha. Thấy ha?
Phật chiều nay giảng thêm một tử cái đoạn kinh như này. Đoạn kinh dưới đây là Phật Thích Ca giải nghĩa tại sao ở cực lạc lại có loài chim và ác thú. Xá Lợi Phất này, ông chớ bảo rằng những loài chim ấy thực vì tội báo phải làm kiếp chim. Là vì lẽ sao? Vì nước Phật kia không bao giờ có ba loài ác đạo. Xá Lợi Phất này, trong nước Phật kia, cái tên ác đạo còn không thấy có, huống chi lại có ác đạo thật ư? Những chim ấy là Phật A-di-đà muốn cho tiếng Pháp chan hòa khắp nơi, mà biến hóa ra. Thì Phật tử thấy, mình nghe trong kinh đó, Đức Phật nó là ba đường ác. Ba đường ác là ba con đường mà ác là tội lỗi nhất đó, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Thì tại sao mà cõi cực lạc thì cõi không có nghe tới tiếng danh hiệu ác nữa, mà bây giờ có cái loài chim là nó nằm trong ba đường ác. Nhưng thì Đức Phật mới sợ mình nghi vậy á, thì Đức Phật mới nói rằng là những loài, mình chớ bảo rằng nó những loài chim đó phải làm kiếp chim là nằm trong đường ác. Mà sự thật Đức Phật nói vì Phật kia không bao giờ có ba loài ác đạo. Nên thì ở trong nước Phật kia cái tên ác đạo còn không thấy có, huống chi lại có cái chim mà đòi ác Phật sao. Nên thì thành ra Đức Phật trong này, Đức Phật ấy là muốn cho mình hiểu rõ Phật Pháp, cho nên ngày Đức Phật nói mình quá thanh. Nên tại sao để cho nó quá thân, nó rõ cho một sự ý niệm. Thì đây là lời Phật hỏi và Phật thích nghĩa ở đoạn văn này rất dễ hiểu. Nhưng giả sử có người hỏi rằng những con chim ấy như là bạch hạc, phẩm tước cái lân đền nhà vậy đó, chẳng phải là cái tên ác đạo là gì mà Phật bảo cái tên ác đạo còn không thấy có. Đó, bây giờ mình nói là cái chim nói là chim thì Phật Đà quá quá sanh nha, quá hiện như là quá thân luôn vậy đó. Nhưng mà tại sao bây giờ cái chim mà Bạch Hạc Khổng Tước Ca Lan Đằng Dài nữa thì cái nó cũng tên ác đạo vậy? Đó người ta thắc mắc và hỏi vậy nha. Thì người trả lời, đã chẳng phải tội báo thì mỗi cái tên ấy, tên nào cũng đều là công đức rốt ráo Như Lai. Thế nghĩa cái tên Bạch Hạc cũng là Bạch Hạc rốt ráo, tên nào cũng thế, tên nào cũng là tên gọi đẹp đẽ của đức tính, chứ có phải là tên ác đạo đâu. Bây giờ Phật tử thấy nó nằm bên trong là tinh thần đạo Phật đó, hiểu cái ý nha. Nè, thì tôi sẽ nói là cái tên mà nếu trường hợp cái tên mà cái loài thú á, thì mình nói nếu là ý nghĩa thì tên tên ác đạo. Nhưng mà như khỏi mình đây nè, những cái loài chim bị đọa, những cái con thú vật bị đọa, trâu bò heo gà vịt, đó là cái tư tưởng tâm niệm mà ra cái ác đạo ác quấy đó, cho nên mới đọa vào loài thú. Còn bây giờ cái đó là những còn những chim này là tạm, mình đặt con chim Bạch Hạc Khổng Tước là những cái loài chim này mà ở xứ mình á rất ưa thích, nghe tiếng hót tiếng kêu nó là nó êm dịu nhẹ nhàng, mình ưa thích, thành ra Đức Phật mới là tạm diễn đạt, chứ không phải những con chim này, những con chim quá hiện ở trên nó giống hệt những con chim ở đây, phải không? Đó. Thì bây giờ cho nên cái từ đó như vậy, nhưng mà cái nghĩa dầu cho Bạch Hạc cũng là Bạch Hạc rốt ráo, thấy không? Cái tên nào cũng thế, và cái tên nào cũng là tên gọi đẹp đẽ của đức tính, là từ đức tính trong sạch thanh tịnh mà biểu hiện ra, nhưng mình đặt cái tên này tên kia thôi, nhưng mà từ đức tính gì nà biểu hiện không à, thử ra không? Nè, chẳng hạn như bây giờ mình dầu cho một vị gì đi nữa, mình ở trên cõi mình đi, ví dụ ha, mà một vị đó ăn mặc lèn xèn rách rưới coi không ra gì đi, nhưng mà ta tu hành chứng đạo, nói ta không tu hành nó chứng đạo đắc quả, mình luôn luôn mình tôn kính, dầu trong đặt cái tên gì, phải không? Cái tên gì nữa mà tên xấu gì hay mặc đồ ăn u tệ gì, bây giờ mình cũng là tôn kính, ha ha. Thì Phật tử thấy đọc chuyện mà Phật sống trên kinh sơn ăn mặc thèn thèn nó cứ không có ra thôi, hay là tế điên hòa thượng đó, thấy không? Nhưng mà biết là ông vị thánh không đó, bà ổng là độ cứu độ chúng sinh rồi, ta nói là vị thánh đó, và nhờ gì, nhờ cái tâm thanh tịnh trong sạch, thấy không? Mình cung kính chỗ đó. Thì bây giờ dầu cho tiếng chim gì nữa, mình biết là quá thân Phật vậy nè, hay là đó là từ nên diễn đạt nói pháp không à, mặc dầu cái tướng chim đó, nhưng mà tạm hình tướng chim, nhưng mà diễn đạt nói pháp 37 phẩm đề đạo, ha, rồi những pháp khác thêm nữa. Cho nên vì cái đó tôi nói là dầu cho Bạch Hạc cũng là Bạch Hạc rốt ráo, tên nào cũng là cái tên đẹp đẽ của đức tính, chứ chẳng phải là tên ác đạo, ha. Tôi tưởng nghĩ vậy thì bắt đầu là mình tôn kính, nếu trường hợp mà cái đó là Đức Phật quá hiện được diêm, đó là chính mượn cái đó ra để làm vui cảnh Tây Phương Cực Lạc, ha. Tôi tự coi có mình nên đừng nói gì. Nếu trường hợp mình thấy mình không, người không, ta nói không kẹp. Bây giờ những cái nước mà ngoại quốc đó nha, là cấm người nào mà bắn vào chim là tội nặng đó, phạt nặng dữ lắm. Cho nên chim nó dạng là để cho chi, để làm đẹp cái thành phố, đẹp cái cảnh đời. Thấy ha? Rồi tất cả những xuất sinh bây giờ ở trong rừng rậm gì đó luôn là để cho cái sự mà cái cảnh thiên nhiên nó tốt đẹp, có là thú ở với mình, chứ diệt chủng hết trơn rồi thôi, cảnh mình nó lâm điều vô lắm, không ai làm bạn hết á, ví dụ ha. Cho nên cảnh có nhiều người ở quốc về nó loài chim nó cái bầy nạn nó đi vô trong ở thành phố những công viên á, ha, nó là chính phủ thì cấm tuyệt đối không cho giết hại những loài súc vật đó. Thì bây giờ trên đó Đức Phật thì cũng vậy, nên Phật mình cũng thấy cái tâm lý chúng sinh như vậy đó, thì thôi ngày lòng từ bi ngày thị hiện ra, mà thị hiện là điều là gì, những loài chim cũng diễn đạt nói pháp cho mình nghe, ha. Rồi còn có người hỏi Phật quá làm những con chim thì có ý nghĩa gì? Như sư nói từ giờ thêm đó, bây giờ thêm có bốn nghĩa nữa nè, là thưa có bốn nhân duyên về tứ tích đàn, tức là bốn phép bố thí trong pháp thí khiến người nghe pháp được bốn lợi ích: một là được vui mừng, hai là nghe rồi được làm thêm việc thiện, ba là chừa tội ác, bốn là nhiễm sâu vào để đệ nhất nghĩa lý. Kinh này nói pháp chỗ nào cũng được lợi ích thứ tư, nhưng ở trong cũng vẫn có đủ ba lợi ích trên nữa. Là Phật tử thấy cái chỗ mà quý báu là giảng kinh về, ví dụ như Phật tử thấy đây á, 37 phẩm trời đạo, chim này thường diễn đạt nó 37 phẩm trời đạo, nhưng mà mình học pháp á, tu có tịnh độ là đại thừa, luôn luôn hướng về tâm, xiển dương tâm, mở rộng về tâm. Thành ra vì cái đó cho nên khi mình nghe cái những loài chim này hót lên được đó, thì cũng là gì, cái lợi ích quý báu nhất là hiểu sâu vào đệ nhất nghĩa lý, đệ nhất nghĩa đế, hiểu sâu vào tâm. Chẳng hạn như bây giờ tự thấy sự thật ra kinh Nguyên Thủy hay là kinh Tiểu Thừa chứ nữa, có một số lòng trong đó, những cái đại thừa diễn đạt thì có một số mà có thể nó gần hầu hết cái ý chỉ của về chân tâm, về bốn tánh, về đi sâu vào tâm, nó có nằm trong kinh Nguyên Thủy. Nhưng mà cũng có một số kinh khác diễn đạt thì cũng nhiều, nhưng mà đơn đại thừa là lấy những cái thâm ý câu với Nguyên Thủy ra là diễn đạt rộng hơn, sâu hơn, rõ hơn, và nó nói về cái chỗ ngay gốc chân tâm, ngay gốc đại trí tuệ nó mở ra. Thành ra vì ở đó cho nên mình học kinh lên trên đó, mình từng nói là tu pháp đại thừa, pháp môn tịnh độ là tất nhiên là pháp môn gì đại thừa đó, thì dĩ nhiên là Đức Phật quá hiện ra cũng nói đi sâu về tâm, mở rộng về tâm, chỉ vào đệ nhất như thế. Nhưng mà người nói sao, nhưng cũng có đủ ba lợi ích trên, là được vui mừng, được làm việc thiện và chịu ác. Nó cũng đủ kêu mà tứ tất đàn. Rồi có đủ cả ba lợi ích thêm nữa là sao, là thêm cái nữa là ngày giảng rộng ra chỗ này nè. Một phàm tình người ta ai cũng thích những con chim ấy, thì Phật cũng thuận tình mà hóa ra khiến cho được vui mừng. Bây giờ mình Phật tử không có rộng thì giờ, đây mình không có rộng thì giờ, không có để thì giờ mà nhiều để lo mà nuôi chim mua đồ chứ. Ở chợ, những cái chợ mà nó bán chim nó mắc lắm đó, thấy không, nhiều người thích để nuôi đó, nghe nó hót này kia đó, nó thích. Thành ra bây giờ mình chỗ này nó là phàm người ta ai cũng thích những con chim. Bây giờ Phật tử giàu sao chứ, nói thì mình không có thời giờ để nuôi hay thích chim, chứ nếu nó nghe nó hót thì nó có chim nó cũng vui chứ, ha. Thì Phật cái tùy thuận đó mà hóa ra chim, khiến cho một điểm thứ nhất là khiến cho mình vui mừng, ha. Mà Phật tử làm thì làm cho nói là chỉ chim lên trển thì biết, nó biết Đức Phật hay là hóa ra hóa thân của ngài để thị hiện người chim mà diễn đạt thuyết pháp, mình thấy cảm vui, mà nghe cái lời đó vui mừng, ha. Nói vì đó cho nên Đức Phật mới là quá hiện ra. Điểm thứ hai, thấy con chim còn biết thuyết pháp, mình là người sao lại không biết? Là ý Phật muốn khiến người nghe pháp phải sinh mầm thiện, tu học đi để mình nói pháp. Đó. Bây giờ điểm nữa là Phật tử cái tâm lý chung, mình là người ở đây nè, mình là người ở đây, mà trường hợp mà mình biết nói chuyện, mình sáng suốt, mình nói mình thông minh, mà bây giờ con chim nó còn nói pháp được, nó thông minh, nó sáng suốt hơn mình đó, thì mình sao? Thì Đức Phật nói là cái tâm lý đó, nha. Huống chi là mình bây giờ mình phải cố gắng, mình phải học đạo, mình cũng diễn đạt, mình nói sao bằng chứ. Nó cái tâm lý Đức Phật nói là vậy đó. Cho nên cái ý là Phật muốn khiến cho người nghe pháp phải sinh mầm thiện, là lo tu tập để nói pháp. Đó là tất nhiên là một là được vui mừng, hai nữa là cái mầm thiện. Mình muốn tu học thêm, mình được sáng suốt thêm để mình diễn đạt nói pháp như chim, là cái đó là gì? Sanh cái mầm thiện. Điểm thứ ba là nghe chim nói pháp thì đừng có đối với loài chim mà sinh ra cái tưởng lầm là loài hèn kém. Là ý Phật muốn trị cái tâm phân biệt của người si mê kiêu ngạo. Thì tất nhiên là tự thấy nếu mình chim mà nói pháp được, mà đôi khi mình nói pháp chưa được, thì mình đâu có sanh ra cái lòng hèn kém bằng là chê bai loài xuất sinh. Bây giờ tâm niệm chúng sinh đó, mình là người là trên hơn muôn loài, mình chê cái loài xuất sinh nó bị đọa trong ma đường ác, mình chê là cái đó là tâm niệm mình ác, không tốt, phải không? Thì nơi đó cho nên khi mà bây giờ lên trên cõi Phật rồi thì không có luôn luôn không có tâm niệm đó. Vì mình nghe chim nó phát, nó diễn đạt, nó dạy mình mà, đó hả? Thì không bao giờ mình có sanh sự kiêu ngạo mà mà cho là nói nó là bị đọa ba đường ác đạo rồi, là khinh chê đó, thấy không? Vì đó tâm mình nó cũng khiêm cung, bớt cái tâm kiêu ngạo. Mà bây giờ mình đây mình nghe nó diễn pháp, mình học theo mà ai dám khinh chê? Rồi chim cũng thầy mình, ai dám khinh chê? À, vì là đó cho nên bớt cái tâm kiêu ngạo, nó là cái tâm không còn tâm kiêu ngạo nữa, là tâm mình gì? Là khiêm cung hạ mình, nó là để phá cái ngã thêm á. Điểm thứ tư, biết chi mấy tức là Phật A Di Đà, là ý Phật muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tính chất bình đẳng của pháp thân. Trong thân ấy cái gì cũng đủ, cái gì cũng tạo ra được, cái gì cũng bình đẳng. Trong pháp thân ấy còn hiện ra những tiếng gió hiu hiu, những tiếng rung của cây vàng lưới ngọc, và hiện ra hết thảy cái phần thực của ý báo và chánh báo. Tôi tự thấy bây giờ mình biết là cái dĩ nhiên mình lên trở nên biết chi mấy tức là Phật A Di Đà, ý muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tự tính bình đẳng. Thì tự thấy cái tự tính mà nó bình đẳng là tâm Phật chúng sinh giai đồng, thì những chim cũng là chúng sinh, phải không? Thì tâm và chân tâm của mỗi người Phật, và tất nhiên là những chân tâm mình thể hiện chân tâm mình trọn vẹn, sống chân tâm mình trọn vẹn chứ không Phật. Là chúng sinh là mình mê muội, tất nhiên mình có tâm sẵn có đó, mà bây giờ mình chưa ngộ tâm, mình chưa sống chân tâm mình trọn vẹn, kêu chúng sinh. Mà giai đồng của bản thể, thấy cái bổn bản thể, cái bổn tâm, bổn tánh của mình nó giai đồng, tôi kêu tâm Phật chúng sinh giai đồng. Đó. Thì khi mình hiểu vậy rồi thì dĩ nhiên là tâm có những sự bình đẳng. Vì đó cho nên Phật tử thấy thường thường á, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á, ngài có cái nội nguyện để cứu chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh. Vì ở đó cho nên ngài mới là hiện ra 30 loài thân khác nhau. Nếu muốn loài độ loài người, ngài thị hiện loài người. Muốn độ Tỳ Kheo Ni là thị hiện Tỳ Kheo Ni để độ. Muốn độ chư tăng thì Tỳ Kheo tăng đó thì thị hiện chư tăng để độ. Muốn thị hiện loài ngạ quỷ, thị hiện loài ngạ quỷ để độ. Muốn đòi đồ súc sanh thì thị hiện loài súc sanh để độ. Nhưng mà trí huệ đầy đủ sáng suốt, đó ha, mượn cái thân đó nhưng mà trí huệ đầy đủ sáng suốt đó. Thật ra bây giờ mình thấy cái thân nó không thành vấn đề, đó không, cái thân định đề mà quan trọng là cái trí tuệ sâu ở trong đó. Cho nên Quán Âm Bồ Tát mà nó thị hiện loài thú mình chê sao được, cái đó là Quán Âm mà. Cái mà ngài muốn độ loài thú thì phải thị hiện loài thú. Những cái tiền thân Đức Phật nó hiện nhiều lắm, hiện loài nai rồi, ha, hiện là hiện loài chó rồi, hiện kim cang rồi, thì tất nhiên là giả can, thì tất nhiên là nó là tự tánh Phật mà Đức Phật nó hiện ra để thị hiện để độ sinh, thành Bồ Tát đạo. Thì tất nhiên là chỗ này nó là chi mấy tức Phật A Di Đà, ý Phật muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tính chất bình đẳng của pháp thân. Đó, pháp thân là thị hiện đâu cũng là pháp thân. Nếu mình giác ngộ thì thân tự tánh rồi thì cái thân nó là mượn thôi, dầu thân người, dầu thân thú, dầu Atula, dầu ngã quỷ, là cũng là gì, tự tánh Phật sáng suốt rồi thì tự tánh Phật. Còn mình đó, cái đó là Đức Phật có đầy đủ cái sự mà thành thông, hay là đầy đủ cái sự mà kêu mình bi nguyện, đại bi nguyện muốn giúp muôn loài. Còn mình đó, thì sinh tử luân hồi. Đức Phật cũng thể thị hiện mượn cái thân đó để độ sinh, thì cái đó là vì bổn nguyện chứ không có gì sanh tử luân hồi. Còn mình vì nghiệp, do cái tâm mình tạo như thế nào, cái dòng tư tưởng mình mạnh đâu đó, thì mình vô cái mượn sát thân đó, hiểu ra không? Thì cho nên mình bị cái kêu mình sanh tử luân hồi là do cái nghiệp lôi, mình không làm chủ được cái nghiệp lôi nó dắt theo mình đó. Chứ ai không mình muốn xuống địa ngục khổ không chi, mà ai phật tử ai kêu không muốn vô cái mang lòng độ sinh chi, không muốn. Nhưng mà tại cái tâm mình là mát mấy cái tư tưởng giống đâu, cảm đâu thì nó ứng đó, thì nó ứng vào cái thân đó, mình không làm chủ được. Đó là sinh tử luân hồi đó. Nha. Còn Đức Phật chưa Đại Bồ Tát, Đức Phật vì đại nguyện tạm mượn cái thân đó để giáo hóa dạy dỗ chúng sinh trong tiến hóa. Rồi khác. Nghe cái đó không có nói là sinh tử luân hồi. Thành ra trong thân ấy cái gì cũng đủ, cái gì cũng tạo ra được, cái gì cũng bình đẳng. Đó, thì trong pháp thân ấy còn hiện ra những tiếng gió hiu hiu, những tiếng rung của cây vàng lưỡi ngọc. Đó, Thì sau lần lần tôi học là trong cái pháp thân Phật có thể tùy cho Phật ứng hiện, muốn gió heo hiu cũng được, muốn hiện ra cây vàng lá ngọc cũng được, muốn hiện ra cái trên ao Liên Trì đó, gió cái gió vi vu mà thổi trong cái ao Liên Trì thua động những cái hoa sen nó phát tiếng pháp, hay là muốn muốn thì hiện ra nước bát công đức đó, thì cũng trong pháp thân Đức Phật là biểu hiện lên cõi Phật hết, hiện ra hết thảy phần giả phần thực của y báo và chánh báo. Tất nhiên là cái nó phần giả phần thực đó là y báo chánh báo, đó là chẳng hạn như chánh báo là thân của Đức Phật A Di Đà và thân của chư thánh chúng ha, và nhân dân của Phật đó. Thì đó là chánh báo, còn y báo là cây ngọc lá vàng ao Liên Trì hoa sen chim hót, cái đó là y báo. Ở ngay những thể chất của vạn vật ấy đều là ba thân bốn đức của Phật A Di Đà, không hề sai khác một ly đó. Như vậy có thể hiểu được pháp thân là tiêu chỉ của cả một pháp giới. Thì trong những cái thể chất của vạn vật đều có nằm ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Là bốn đức, là tất cả chỗ nào đều bốn đức. Bốn đức là thường lạc ngã tình, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tình. Thì ngay ở đây thì Phật tử thấy rõ sự lợi ích chứ ha. Đó là vì đó cho nên Phật tử có niềm tin tưởng rằng là khi mà mình về có Phật rồi thì nhất định phải trụ bất thối chuyển, vì đầy đủ thắng duyên để cho mình sống trên đó và tu tập trên đó thì nhất định là phải trụ bất thối chuyển, không bao giờ thối đạo được. Nghe không? Nghe tiếng gió vi vu, Đức Phật cũng khởi lên, mình nghe cái âm thanh dịu dàng. Mà đặc biệt ở trên đó, gió thổi vô mình, nó qua mình mà rất nhẹ nhàng, thơ thới. Rồi diễn đạt đó, nó cái tâm mình ám hợp, tiến bộ đạo. Nghe chim hót rồi, mình nghe diễn đạt tiếng nói rồi cũng là cũng để cho mình tinh tiến đường đạo, mình tu trì. Thì tất cả cái nào đều đưa đến cái duyên mình, đầy đủ duyên lành mà tiến đạo thì không bao giờ thối được. Đó, bây giờ thí dụ như vậy Phật tử thấy nó khác là ở trên cõi trời đó, hưởng ngũ dục thắng diệu đầy đủ, nhưng mà ta lo gì, lo đờn ca sướng hát mặc ý là ý dục, cho nên mình mới là mới ô nhiễm mới khổ. Còn bây giờ ở trên là sao này, có cái nghiệp nói là khi mà gió thổi rồi như những cái trái cây hay là những cái hoa lá nó rung khua như là trăm ngàn nhạc khí, nó còn vui đẹp hơn cái nhạc khí của trời rất nhiều ha. Mà mình mà sao mà nằm trong ý chỉ, nó là vui đẹp hơn của trời rất nhiều, nhưng mà gì, cái ý chỉ là nằm trong đạo để tiến à. Chẳng hạn gì nói là nếu trường hợp mình trên bước đường tu trì, cái tâm mình mà nó ứng vào ha, vào cái ngũ dục mà đã chúng sinh thường tình đó, thì mình đi vào cái dục và xa đọa. Còn cái tâm nó ứng vào lành thiện tốt đẹp là nó ứng vào pháp thân thì nó tiến bộ thì đến quả Phật khác, phải không? Thành ra cái ý gì, cái đó ý nhạc ra, nhạc trời reo lên thì những cây nó ra lên cũng có những tiếng nhạc mà lồng trong tiếng pháp, mình nghe như pháp để cho mình cảm ứng về pháp thân, đến pháp thân đến niết bàn. Còn có trời thì đưa mình đến cái ngũ dục để xa đọa, hết phước là bị đọa, nó khác chỗ đó. Vì đó cho nên Phật tử thấy cái nào cũng đưa mình đến cái quả đạo, rồi Phật tử sẽ an vui nhẹ nhàng. Bây giờ cái tâm niệm của mình thêm cái tâm lý này, Phật tử thấy khi nào mà hiện cái tâm nó khởi lên, thù ai, giận ai, ghét ai, phiền hà ai, hay là thương ai quá, chứ là lòng dục tính của mình đó, thì tự nhiên cái tâm nó nặng nề đau khổ, nặng nề đau khổ à. Còn nếu bây giờ tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Quán Tam Bồ Tát, tâm mình thấy nhẹ nhàng ra thấy à, nó tương ương với cái tự tánh Phật, tương ương niết bàn, còn cái tương ương với cảnh địa ngục ở quỷ súc sanh. Phật tử để ý đó không? Đó ha, Vì đó cho nên tâm mình luôn mình nghe Phật pháp tự thương thương với Niết Bàn, nên tâm mình nó phơi phới với điều khinh an nhẹ nhàng nó vui. Bởi cho nên nó là cực lạc mà vậy. Về cái đó là hưởng cái phần cực lạc là cái sự vui đẹp nhẹ nhàng cùng cực ấy đó. Cho nên ở trên đó là hiện tại có mình đi. Thường thường Phật với Đại Bồ Tát chỉ dạy mình nó kêu mình là kêu mượn cảnh để tạo tâm. Ở những cõi này đây á, là mình tâm mình còn yếu đó, mình mượn cảnh để tạo tâm. Khi mà mình làm chủ tâm rồi mà tâm tạo cảnh, làm chủ là mình ra cảnh đâu cũng được, mình tạo cảnh mình chuyển cảnh được hết. Nhưng mà tâm còn yếu mình học đạo chứ mình nói là nó kiến sắc minh tâm liền. Học thì học dễ nhưng mà tự kiến sắc không nổi đâu. Kiến sắc minh tâm nó cũng chưa nổi đâu. Tại sao vậy? Cái tâm mình chưa làm chủ được. Nó gặp cảnh nó chạy theo phân biệt cảnh này. Chưa nói là tự ta mà biết cái tâm mình. Nó nghe âm thanh nó chạy phân biệt âm thanh rồi nó bị ô nhiễm âm thanh. Chưa. Cho nên mấy vị chính là tổ Quy Sơn và ông tổ là tông thượng ở bên Thiền Tông đó. Thì ngài cũng nói là trong Quy Sơn cảnh sách đó, nó mượn cảnh nó tạo tâm. Vô cảnh thanh tịnh nào đó cho mình dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Rồi mình tạo tâm làm chủ tâm rồi mới ra đồ chúng sinh. Cũng như bên Thiền Tông á, tu rồi tâm cảnh nhất như rồi đó, cái vòng tròn viên chiếu rồi đó, mới là nước chảy về nguồn, mới là duỗi tay vào chợ. Nó nhập tâm rồi đó, cái vòng tròn viên giác rồi đó, mới là mình dám duỗi tay vào chợ. Chứ bây giờ mới tu chưa hết trơn, đồ duỗi tay vào chợ đó là nhiễm chợ luôn. Phải không? Thì bây giờ Phật tử cũng tùy duyên hiểu vậy rồi, thì Phật tử sợ gì làm sao? Mình sắp xếp gia đình sao, yên ổn đừng sao, mình vô đây để mình nghe pháp là thọ bác con trai, là Phật tử mượn cảnh để tạo tâm đấy đó ha, mượn cảnh tạo tâm. Thì bây giờ mình cũng vậy, Phật tử Đức Phật như là nếu như bây giờ hiện bây giờ mình chưa mượn cảnh tạo tâm này mà chưa nhập tâm trọn vẹn, mình biết rằng chân tâm mình có sẵn đó, đại niết bàn mình có sẵn nơi chân tâm mình đó, mà bây giờ mình chưa nhập trọn vẹn e rồi sanh tử luân hồi đau khổ nữa, cách ấm sanh mê nữa. Vì đó cho nên Phật tử mới nguyện về có Phật để mượn cảnh. Đó, Đức Phật là tạo cảnh trọn vẹn cho mình, cảnh duy nhất, không có cảnh nào mà quý báu hơn cảnh này, để cho mình tiến tu đến quả Phật. Phật tử tìm hiểu so hết rồi, không có cảnh nào bằng đâu. Nha. Vì đó cho nên mình khi ấy rồi hết, thì bây giờ mình chưa đủ sức để nhập tâm trọn vẹn, bây giờ thôi mình nguyện về có Phật. Nha. Rồi học đạo cho hoàn toàn mới trở lại cứu giới chúng sinh. Đó. Để hiểu rõ, nắm được ý chỉ đó. Rồi đó là mình mượn cảnh để tạo tâm. Để tạo tâm xong mới đưa đòi lộ chúng sinh. Tại kia được vô sanh Pháp nhẫn rồi đó. Mới xin Đức Phật Di Đà cho con đi khắp trong mười phương để độ sanh. Nha. Bạch khác. Bây giờ lên có Phật rồi vẫn tử chưa đâu. Muốn đi học đạo khắp mười phương thì mới bạch kính Đức Phật, cái bạch Đức Phật Di Đà đó. Nhờ Đức Phật từ bi tiếp duyên cho con đi có Phật nào có Phật nào đó, hôm nay con đi học Phật ông Phật đó, Phật lui Quan Âm Phật, hay là muốn thăm Đại Bồ Tát Di Lặc ở trên cõi trời đâu xuất cũng xin Đức Phật bây giờ nghe pháp à. Rồi giờ nếu được vô sanh Pháp nhẫn rồi, Đức Phật con xin mà Đức Phật con muốn đi vào nước đó để độ sanh, để con lập công rồi đức đi đến sớm đến quả Phật. Bây giờ độ sanh rồi, nếu mà được sơ quan hỷ địa là tập làm Phật 100 cõi, quá thân 100 quá thân. À, mình nhị địa cái là một đi làm Phật 1000 cõi được, làm Phật tập làm Phật. Thì bây giờ mình là khác à, được, công viên bảo mãn thì được Đức Phật chấm là được, còn được nhất sanh bổ xứ rồi đó. Lúc bây giờ đó là Đức Phật thọ ký cho mình vào cái cõi nào đó, Đức Phật chỉ định vào cõi nào đó để làm, để tu chứng được quả Phật trọn vẹn. Ha, nên được nhất sanh bổ xứ là được gì? Bây giờ đến đoạn văn dưới đây là Phật hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình, là loài gió và loài cây nhân dân. Xá lợi Phật ơi, cõi nước Phật kia, gió hiu hiu thổi, những hàng cây báo, những lưới ngọc văn, rung động phát ra, những tiếng nhiệm màu như là trăm nghìn các thứ âm nhạc. Đồng thời trỗi lên, người nghe tiếng ấy tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tôi nghe cái này là Phật trợ duyên, hết sức trợ duyên của mình. Nghe. Chim hót rồi cũng đưa mình đến niệm Phật Pháp Tăng, đến nhập tâm, đến đạo quả. rồi gió thổi kìa, đến đây là gió thổi em vào những hàng cây báo, rồi lưới ngọc rung động phát ra những tiếng chim đưa mình đến đào quả. Loài hữu tình với loài vô tình cùng tuyên diễn pháp màu nhiệm, 37 đạo phẩm của 4 giáo môn và vô lượng pháp môn khác, đồng thời diễn thuyết tùy từng loại chúng sinh, loại nào cũng hiểu, khiến người nghe pháp nhớ niệm tam bảo, nhớ niệm tam bảo là theo phép tứ tích đàn mà được 4 lợi ích. Tự thấy cái loài hữu tình và loài vô tình đó, cùng tuyên diễn pháp màu, 37 phẩm là 4 giáo môn rồi vô lượng pháp môn khác đó. Thành ra cái chỗ đặc biệt đó vậy, như khi nói sẽ mời Phật tử đó, là tùy trình độ mình nghe, mà trong 4 giáo môn này Đức Phật là diễn.